Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 47 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng trong ngày mừng tính các tổng lãnh thiên thần hôm nay nói với chúng ta rằng, trong khi gặp được Chúa Giêsu và nhờ những điều Chúa nói mà ông Nathanael đã nhận ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là vua Israel. Không dừng lại ở đây, Chúa Giêsu còn cho biết ông Nathanael sẽ còn thấy nhiều điều cao trọng hơn những gì mà hiện tại ông đang hiểu. Trời sẽ rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa sẽ lên xuống trên con người. Dù đoạn tin mừng không mô tả niềm hạnh phúc của ông Nathanael, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể hiểu ông đã vui sướng nhường nào khi được Chúa Giêsu nhận biết, cũng như nhờ cuộc gặp gỡ đặc biệt này mà ông đã được thức tỉnh và biến đổi. Trong cuộc gặp gỡ ấy, Chúa Giêsu đã cho ông Nathanael biết những điều cao vời, và cũng bởi cuộc gặp gỡ này, chúng ta được khai mở thêm những sự hiểu biết mới. Theo như đoạn trình thuật, khi bày tỏ về vinh quang Thiên Chúa, thì các thiên thần Chúa lên xuống trên con người chính là Chúa Giêsu như vai trò trung gian nối kết giữa Thiên Chúa và con người. Và chúng ta thấy rằng các thiên thần góp phần tích cực vào sứ mạng đó. Được Thiên Chúa dựng nên, các thiên thần được Ngài sai đến với con người để loan tin, để gìn giữ con người và truyền tải những tâm nguyện của con người lên cùng Thiên Chúa. Hôm nay, giáo hội mừng kính ba vị tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael đã được nêu tên trong Kinh Thánh. Tổng lãnh thiên thần Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Ngài là người bạn luôn có mặt bên cạnh loài người để giúp chúng ta chống lại sự dữ. Tổng lãnh thiên thần Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài giải thích và loan báo tin vui cho dân Chúa đang khi họ bị lưu đày. Rồi trong tin mừng theo Thánh Luca, tổng lãnh thiên thần Gabriel báo tin vui cho ông Zacharia, cho Đức Maria liên quan đến việc nhập thể của con Thiên Chúa. Và tổng lãnh thiên thần Raphael có nghĩa là Thiên Chúa chữa trị bằng cách dâng những lời cầu nguyện của con người lên cùng Thiên Chúa. như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em. Mừng lễ ba vị tổng lãnh thiên thần, một lần nữa, chúng ta được mời gọi xác tín về sự hiện hữu của các thiên thần, vì chính Chúa Giê-xu đã tỏ lộ điều đó. Niềm xác tín đó nói với chúng ta rằng, các thiên thần mặc dù luôn hầu cận Thiên Chúa, nhưng cũng vẫn luôn gần gũi, đồng hành với các tín hữu trong đời sống đức tin. Đặc biệt, tổng lãnh thiên thần Michael bảo vệ tín hữu, chống lại kẻ thù làm ma quỷ. Tổng lãnh thiên thần Gabriel loan báo những ý định của Thiên Chúa cho các tín hữu. Và tổng lãnh thiên thần Raphael giúp đỡ các tín hữu trong những lúc hoạn nạn khó khăn.
Chiều thần thiên quốc đồng thánh hân hoan người ca, trần hoàn một nơi hòa vang tôn vinh tạ ơn. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin đoái chồng chúng con về bến hy vọng. Ai bằng Thiên Chúa uy quyền, ai bằng Thiên Chúa vinh quang. Michael sứ thần Thiên Chúa, nâng đỡ con luôn chiến thắng ba
thần. Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã dựng nên chúng con. Và rồi cũng bởi yêu thương chúng con, nên Chúa đã lưu tâm đến chúng con và sai các thiên sứ luôn cận kề và hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con được cảm nén tình yêu Chúa quan phòng dành cho mỗi người chúng con, ngõ hầu hiệp cùng với các thiên thần và các tổng lãnh thiên thần. Chúng con luôn biết ca tụng Chúa mãi mãi. Amen.
Chiều thần thiên quốc đồng thánh hân hoan người ca, trần hoàn một nơi hòa vang câu kinh tạ ơn. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin đoái chồng chúng con về bến hy vọng. Ai bằng Thiên Chúa uy quyền, ai bằng Thiên Chúa vinh quang. Michael sứ thần Thiên Chúa, nâng đỡ con luôn chiến thắng ba thần. Chiều thần thiên quốc đồng thánh hân hoan người ca, trần hoàn một nơi hòa vang tôn kinh tạ ơn. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin đoái chồng chúng con về bến hy vọng. Thiên thần loan báo tin mừng, trông cậy mẹ đáp xin vâng. Gabriel sứ thần Thiên Chúa, soi sáng con luôn mến Chúa yêu người. Chiều thần thiên quốc đồng thánh hân hoan người ca, trần hoàn một nơi hòa vang tôn vinh tạ ơn. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin đoái chồng chúng con về bến hy vọng. Nhân từ thương đến con hèn, chữa lành thân xác con thơ. Raphael sứ thần Thiên Chúa, an ủi con luôn tin thác tràn hòa. Chiều thần thiên quốc đồng thánh hân hoan người ca, trần hoàn một nơi hòa vang tôn vinh tạ ơn. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin đoái chồng chúng con về bến hy vọng. Chiều thần thiên quốc đồng thánh hân hoan người ca, trần hoàn một nơi hòa vang câu kinh tạ ơn. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin đoái chồng chúng con về bến hy vọng. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin dõi trong chúng con về bên hy vọng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ Á Châu duy trì tình huynh đệ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới trẻ Nam Á Châu đừng từ bỏ tình huynh đệ, kể cả trong tình trạng bị bắt hại. Đó là ý tưởng nổi bật trong cuộc đối thoại trực tiếp của Ngài dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ hôm 26 tháng 9 vừa qua với các sinh viên đại học Nam Á Châu, cụ thể là với 12 người từ 3 nước Ấn Độ, Pakistan và Nepal, cũng như từ cộng đồng người Ấn Độ ở vùng vịnh. Trong cuộc đối thoại, các vấn đề được nói tới là những khó khăn sống niềm tin Kitô trong một bối cảnh thù nghịch thường xảy ra ở vùng Nam Á và nhiều khi lên tới mức độ bị bắt hại. Tiếp đến là nhu cầu không cam chịu đứng trước những sự thật nửa vời lan tràn trên các mạng xã hội, tạo nên những thái cực trong xã hội. Rồi có những lo âu trước sự thương mại hóa nền giáo dục, kể cả tại các đại học và trường học ở Á Châu. Trong cuộc gặp gỡ, 4 nhóm, mỗi nhóm 3 sinh viên đã trao đổi từ 15 đến 20 phút với Đức Thánh Cha về các vấn đề khác nhau, được trực tiếp truyền đi với phần dịch bằng các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Hindi. Các tham dự viên là các sinh viên đăng ký tại các trường cao đẳng công giáo. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cảm động vì chứng tá của các sinh viên và nhắc đến bao nhiêu người vô tội đã trở thành nạn nhân, như phụ nữ Kitô đã trải qua bao nhiêu năm trong tù, dù không làm gì. Đâu là căn cội sự bất bao dung như thế? Với một nữ sinh Nepal, Đức Thánh Cha mời gọi hãy kiên trì trong việc làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc sống của mình. Đó là điều duy nhất đáng kể. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các con hãy tiếp tục mơ ước, đừng từ chối giơ tay cho thai nhân và nhớ rằng chúng ta là anh chị em với nhau. Đức Thánh Cha cũng mời gọi tất cả những người trẻ hãy có sáng kiến và vun trồng sự tự tin đối thoại với thai nhân. Một nữ sinh khác, người Ấn Độ, nói về nạn thương mại hóa các hệ thống giáo dục và Đức Thánh Cha tái khẳng định, giáo dục phải miễn phí, đó là một quyền chứ không phải là một hình thức làm giàu, chúng ta phải làm việc để đạt được điều đó. Trong phần kết, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ rằng, các con hãy tiến bước không chút sợ hãi và cha cho các con một lời khuyên, đừng đánh mất tinh thần hài hước, điều này có lợi cho sức khỏe tâm trí của các con. Hồi tháng 2 năm 2022, Đức Thánh Cha cũng đã đối thoại với các sinh viên ở Mỹ Châu, và sau đó, vào tháng 11, Ngài trao đổi với các sinh viên ở Phi Châu.
Tin New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh than phiền nhiều nước bãi bỏ việc kiểm soát võ trang. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng thống Paul Gallagher, tố giác tình trạng nhiều nước tiếp tục chạy đua vũ trang và không tuân hành hiệp ước cấm làm lan tràn vũ khí hạt nhân. Đức Tổng thống Gallagher đưa ra nhận định trên đây hôm 26 tháng 9 vừa qua trong bài tham luận tại ngày Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỷ niệm và cổ võ ngày quốc tế hoàn toàn loại trừ vũ khí hạt nhân. Đức Tổng thống nhận xét, các nước đã từ bỏ phần lớn các cơ cấu kiểm soát và giải trừ vũ trang, vốn là nền tảng của an ninh quốc tế. Các nước phung phí tài nguyên lẽ ra được dành cho sự phát triển và không được thực hiện những nghĩa vụ của hiệp ước không làm lan tràn vũ khí hạt nhân. Để đối phó với tình trạng trên đây, Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ hy vọng của Tòa Thánh. Theo đó, hội nghị thứ hai các nước thành viên của Hiệp ước về việc cấm vũ khí hạt nhân sẽ đẩy mạnh việc kiểm chứng và các nghĩa vụ tích cực dựa trên kế hoạch hành động được đưa ra ở Viên, bên Áo. Lý tưởng nhất là với những đóng góp của các nước có vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi chấp nhận những chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân, khôi phục các tiến trình kiểm soát song phương các vũ khí hạt nhân, đưa vào hiệu lực hiệp ước cấm toàn diện thử nghiệm vũ khí hạt nhân, cũng như khởi động các cuộc thương thuyết về những vật liệu phân hạch và đảm bảo an ninh tiêu thụ. Và Đức Tổng thống Gallagher kết luận, các vũ khí hạt nhân mang lại một cảm thức giả tạo về an ninh dựa trên não trạng sợ hãi, có nguy cơ đưa tới những hậu quả khủng khiếp về mặt con người và gây hại cho môi trường. Thực hiện việc loại trừ hoàn toàn các vũ khí hạt nhân, còn phải có một câu trả lời tập thể dựa trên sự tín nhiệm nhau. cộng đồng quốc tế và tiếp tục tìm những con đường để đẩy mạnh cộng tác an ninh cho đến cùng.
Xin giáo phận công dân, Caritas Việt Nam tổ chức đại hội năm 2023. Cứ 3 năm một lần, Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam tổ chức đại hội Caritas. Năm nay đại hội Caritas Việt Nam được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Công dân với chủ đề Đến với người nghèo. Tham dự đại hội Caritas ngày thứ nhất 26 tháng 9 có sự hiện diện của Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam, Linh mục Giuse Ngô Sĩ Bình, Dòng Đa Minh, Giám đốc Caritas Việt Nam, các thành viên Hội đồng Quản trị, Quý cha Giám đốc và Phó Giám đốc Caritas 27 giáo phận và quý đại biểu Caritas, tổng cộng khoảng 100 người. Mục đích của đại hội là để 27 Caritas giáo phận toàn quốc học hỏi, chia sẻ, bàn luận, lắng nghe nhau trong các công việc bác ái, bầu chọn ra 3 vị đại diện cho 3 giáo tỉnh, cùng thảo luận những kế hoạch hoạt động và định hướng trong những năm sắp tới. Đại hội Caritas được bắt đầu với cử hành phụng vụ kinh sáng, thánh lễ tạ ơn do cha giám đốc Giuse chủ tế. Vào lúc 7:45, đại hội chào đón quý đại biểu, đặc biệt giới thiệu và chúc mừng quý cha tân giám đốc, phó giám đốc, tri ân quý cha nguyên giám đốc và phó giám đốc. Trong phần tập huấn tiếp đó, cha Marcelo Đoàn Minh, thành viên hội đồng quản trị, cũng là đại diện giáo tỉnh Huế phụ trách, chia sẻ đề tài tiêu chuẩn quản trị của Caritas quốc tế, bối cảnh, quá trình hình thành, nội dung, những điều bắt buộc tuân thủ và các giá trị đối với sứ mạng của Caritas. Sau đó, anh Giuse Lê Tấn Phong trợ giảng giúp học viên cách chấm điểm với công cụ chấm điểm ORT. Buổi chiều, đại hội dành thời gian sinh hoạt và thảo luận theo giáo tỉnh Hà Nội, giáo tỉnh Huế và giáo tỉnh Sài Gòn. Nhân dịp này, mỗi giáo tỉnh bầu ra vị đại diện của mình. Cũng trong dịp họp mặt này, các đại biểu đã đến thăm nhà nguyện giáo họ thuộc giáo xứ Chánh Tòa và làng Con Cơ Tu, đồng thời trao những phần quà yêu thương cho các hộ gia đình, quà trung thu cho các trẻ em. Làng Con Cơ Tu có 147 hộ gia đình với 924 người và tất cả đều là người Công giáo. Buổi tối, tại khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Con Tum, các đại biểu còn được thưởng thức các tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc cùng chiên. Ước mong sao với những niềm vui và những bài học rút ra được trong ngày, các đại biểu sẽ có thêm nhiều động lực, sự nhiệt huyết, nhất là sự tôn trọng và lòng yêu mến tha nhân, trong khi dấn thân phục vụ những người bản địa, những người có hoàn cảnh khó khăn, người bị gạt ra bên lề xã hội.
Tin Nagorno-Armeni, hàng chục ngàn người Armeni tháo chạy khỏi Nagorno. Hàng chục ngàn người Armeni từ miền Nagorno-Karabakh đã chạy về Cộng hòa Armeni để lánh nạn trước cuộc tấn công của quân đội Azerbaijan vào vùng này. Vùng Nagorno-Karabakh được quốc tế nhìn nhận là thuộc Azerbaijan theo Hồi giáo, nhưng hầu hết dân địa phương là người Armeni thuộc giáo hội Armeni tông truyền. Họ đồng hóa với Cộng hòa tự xưng tên là Artsakh. Mùa thu năm 2020, xung đột lại tái diễn. Azerbaijan với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm phần lớn miền Nagorno-Karabakh. 2.000 lính Nga được gửi đến như lính bảo hòa, nhưng nay sự hiện diện của quân Nga kể như không còn nữa với chiến tranh tại Ukraine. Từ ngày 12 tháng 12 năm ngoái, Azerbaijan ngăn chặn con đường duy nhất gọi là hành lang La Chìm nối liền miền này với Armenia và với thế giới. 120.000 người Armenia bị cô lập với thế giới bên ngoài. Trong những ngày này, quân đội Azerbaijan đang tấn công vào Nagorno khiến dân Armenia phải xuất cư. Nguyên hôm 25 tháng 9 vừa qua có 2.900 người xuất cư theo báo chí quốc tế mô tả. Trong khi đó, giới ngoại giao quốc tế đang làm việc để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng này đã khiến cho hàng trăm người chết và bị thương. Hội đồng Âu Châu ở Strasbourg đang là nơi diễn ra cuộc thương thuyết giữa các đại diện của chính phủ Cộng hòa Armenia, Azerbaijan, Pháp và Đức cùng với đại diện đặc biệt của Liên hiệp Âu Châu tại miền Nam Caucasus. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tuần trước, ngày 20 tháng 9, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình cho miền Nagorno-Karabakh và nói rằng, hôm qua, tức là ngày 19 tháng 9, tôi được tin lo âu từ miền Nagorno-Karabakh, thuộc miền Nam Kavkaz, nơi tình hình nhân đạo vốn đã khẩn trương, nay trở nên trầm trọng hơn với những cuộc đụng độ võ trang mới. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các phe liên hệ và cộng đồng quốc tế làm sao để bỏ phí tìm kiếm và mọi nỗ lực được thực hiện để tìm ra những giải pháp ôn hòa, hữu ích cho con người và tôn trọng phẩm giá con người.
Xin Roma, các cựu mưu sinh của Đức Ratzinger nhóm họp tại Roma. Các cựu mưu sinh của Đức Joseph Ratzinger, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã nhóm họp tại Roma hồi cuối tuần qua, ngày 23 và 24 tháng 9. Đây là khóa họp đầu tiên từ sau khi Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 qua đời ngày 31 tháng 12 năm ngoái và có chủ đề là cộng tác viên của chân lý đưa gia sản phong phú của Đức Benedicto thứ 16 vào tương lai. Tân chủ tịch của nhóm là giáo sư Christoph Poli cho biết khóa họp đã diễn ra tại Học viện Thánh Augustino cạnh Vatican. Thay vì bàn về một đề tài đặc biệt nào, các tham dự viên một lần nữa tìm cách trình bày một cách có hệ thống các tác phẩm của Đức Cố Giáo Hoàng để người ta có thể nhận được một hình ảnh về nhà thần học Joseph Ratzinger. Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, là Hồng Y bảo trợ của nhóm mới các cựu môn sinh. Ngài đã thuyết trình mở đầu về những nét cơ bản trong tư tưởng thần học của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là bài thuyết trình ngắn của Đức Viện Phụ Maximilian Hahn của Đăng Viện Sito Thánh Giá, Bình Áo, và bài của nhà giáo luật Marcus Frolich, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo luật. Các vị trình bày bốn hướng đi quan trọng về thần học là chân lý, thẩm mỹ, hiệp thông và sự chứa tỏa đức tin. Cuối khóa học có cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Georg Denswin, bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Giáo sư Oli cho biết, ban đầu hội đã dự kiến sau khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 qua đời sẽ không còn nhóm họp ở Roma nữa. Nhưng rồi người ta đi đến quyết định khác vì chúng tôi muốn tiếp tục truyền thống này, bởi lẽ Roma vốn luôn là một cuộc du hành đáng giá. Và dĩ nhiên, Đức Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16, đã trải qua phần lớn cuộc đời và hoạt động của ngài tại đây, mộ của ngài ở đền thờ Thánh Phêrô. Nhóm cựu mưu sinh của Đức Joseph Ratzinger nguyên thủy quy tụ những sinh viên làm tiến sĩ và hậu tiến sĩ với ngài. Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong bối cảnh đó diễn ra ở lễ truyền chức giám mục cho Đức Ratzinger làm tổng giám mục giáo phận Munich và sau đó vẫn diễn ra hàng năm tại Roma từ sau khi Đức Ratzinger được bầu làm giáo hoàng. Từ năm 2008, cả những nhà thần học trẻ không phải là môn sinh của người cũng tham gia các cuộc gặp gỡ và từ đó được gọi là nhóm các môn sinh mới. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức chương trình mổ mắt cho người nghèo. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, 40 bà con nghèo từ các giáo xứ đã đến khám, chữa và mổ Phaco đợt 2 trong chương trình Mắt sáng cộng đồng. Đây là chương trình được ký kết giữa Caritas Sài Gòn và Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga. Bà con nghèo từ các nơi đổ về, đa phần ở các quận huyện ngoại thành như Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12. Trong số 40 bệnh nhân đợt này, có 14 người phẫu thuật Phaco, họ đã được khám từ trước, được các bác sĩ kiểm tra cẩn thận trước khi mổ. Bệnh viện cung cấp sữa, bánh ngọt miễn phí cho các bệnh nhân sau khi đã kiểm tra huyết áp, có nhiều phòng, giường cho bệnh nhân nằm. Sau mổ vài giờ, bệnh nhân nào khỏe có thể ra về ngay và có thể nghỉ lại qua đêm nếu cần. Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga hiện là bệnh viện chuyên sâu về mắt lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, với đội ngũ y bác sĩ nước ngoài, hệ thống thiết bị tiên tiến nhất và quy trình chuẩn quốc tế, trong đó lấy bệnh nhân làm trung tâm. Được biết, trong lễ ký kết tài trợ vừa qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga sẽ tài trợ mổ mắt cho 500 người, được chia đều trong 12 tháng. Danh sách bệnh nhân được chọn lọc chặt chẽ từ cấp giáo xứ, được linh mục chánh xứ xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, văn phòng Caritas sẽ điều phối chia đều cho các tháng.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là sự sống, sự sống muôn ngàn đời nơi cùng lòng Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, sự sống là Ngài, sự sống tuôn trào tới hôn tâm hồn.
Xin vì tình Ngài hãy làm con biết rõ Ngài, cho con mỗi ngày càng hiểu thấu Ngài là ai. Xin hãy chiêu rồi trong con đậm nét chân quyền Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là sự sống, sự sống muôn ngàn nơi cùng lòng Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, sự sống là Ngài, sự sống tuôn trào tới muôn tâm hồn.
Thánh Vịnh 72 là lời cầu xin cho một tân vương nhân dịp lễ đăng quang. Xin cho nhà vua cai trị dân trong công bình chính trực. Xin cho triều đại vua trường tồn và thịnh vượng. Thánh vịnh này cũng dùng để miêu tả vị quân vương lý tưởng trong thời tương lai. Đức Kitô Giêsu, vị vua cứu thế là đấng Messia, đấng nắm vương quyền, sẽ cai trị vương quốc cứu độ được mọi người mong đợi. Chỉ có Ngài là vua đúng nghĩa nhất. Chỉ có vương quốc của Ngài, vương quốc tình yêu là trường cửu. Và chúng ta được mời gọi để làm cho vương quốc của Ngài mau hiển trị. Chúng ta hãy cùng với tác giả Thánh Vịnh, xin Chúa cho chúng ta biết suy phục và tin tưởng vào Chúa là vua muôn đời, đấng lãnh đạo và yêu thương chúng ta không bờ bến. Mở đầu Thánh Vịnh là lời cầu xin trang trọng của vị chủ tọa, đại diện cho toàn dân, tấu trình lên đức vua trong nghi lễ phong vương. Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị tân vương, trao công lý Ngài vào tay Thái tử, để tân vương xét xử dân Ngài theo công lý và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Dân cần có vua, nhưng vua phải là người cầm cân nảy mực, phải dẫn dắt dân đi theo đường lối công chính của Thiên Chúa, phải ra sức thực thi công lý để đem lại hạnh phúc cho dân. Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, đập tan lũ cường hào ác bá. Đối với vị vua công chính, thì vua phải đem lại hòa bình cho dân và ra tay bênh vực quyền lợi cho kẻ nghèo hèn. Bởi vì, kẻ nghèo hèn là người yếu thế, chịu nhiều áp bức bất công. Vị vua công chính ấy sẽ được hưởng những lời cầu chúc cho mình và cho triều đại của mình được viên mãn. Nguyện chúc người tuổi thọ sánh vầng ô, như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp, mong người xuống tựa mưa sa nổi cỏ, ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai, triều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị, tới ngày nào tuế nguyệt chẳng còn. Dân Israel không chỉ tin rằng thời đại của đấng Messia sẽ kéo dài cho đến giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu độ, mà họ còn hy vọng rằng quyền bính đó lan rộng và có tầm ảnh hưởng phổ quát khắp mọi nơi mọi thời. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Mọi quân vương phụ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Lời Thánh Vịnh mời gọi chúng ta làm cho vương quyền của Chúa được nhiều người chân nhận. Đó là sứ vụ của chúng ta. Chúng ta không sống trong thụ động, nhưng phải cộng tác để mở mang nước Chúa. Với những chi tiết được mô tả, tác giả hiện thực hóa cuộc sống một cách sinh động, như thể đây là thời Thiên Chúa thi ân và đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Vị vua cứu thế đang ra tay, chúng ta có cộng tác với người hay không? Người giải thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, người ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn. Từng giọt máu họ, người đều coi là quý. Cảm kích ân tình, thần dân tỏ bày sự thần phục bằng những lời cầu chúc, những ước nguyện cho đức vua được thấy xứ sở phì nhiêu, dư đầy lúa gạo. Biểu tượng vật chất là lời chúc phúc, là hoa quả của sự an bình trong tinh thần sẽ đổ xuống cho vua. Tân vương vạn vạn tế, thiên hạ sẽ đem vàng Ả Rập tiến dâng lên, và cầu xin cho người luôn mãi, ngày lại ngày, chúc phúc cho người. Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc, đỉnh non cao sóng lúa rì rào, trổ bông vàng đẹp tựa núi Ly Băng, thâu lượm được nhiều như cỏ dại. Ước gì sự phong nhiêu của hoa màu ruộng đất được nở rộ nơi dân thánh và được thực hiện đầy đủ dưới triều đại của vua Israel. Nhờ đó, Israel có lý do chính đáng để tự hào về vị tân vương là đấng Messiah, đấng được Chúa sức dầu. Ngài đã trở nên nguồn cứu độ và là nguồn phúc lành cho tất cả muôn dân thiên hạ. Danh thơm người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian nhờ người được chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen người có phúc. Bước đi trong sự lãnh đạo của vua công chính, chúng ta được mời gọi để nên công chính. Là đoàn dân của vua, chúng ta ca ngợi vinh quang, danh dự và vương quyền của vua cho đến mãi muôn đời. Sống trong vương quốc tình yêu vĩnh cửu của người, chúng ta được hạnh phúc viên mãn. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu. Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh, ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu. Lạy Chúa, Chúa là vua của chúng con, xin cho triều đại của Chúa mau đến và lan rộng trên mặt đất này. Xin Chúa đem bình an cho nhân loại, xin bênh vực quyền lợi cho những ai nghèo nàn khốn khổ. Ước chi nhờ Chúa mà mọi dân nước được chúc lành. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là sự sống, sự sống muôn ngàn đời nơi cùng lòng Chúa cha. Lạy Chúa Giêsu, sự sống là Ngài, sự sống tuôn trào nơi muôn tâm hồn. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là sự sống muôn ngàn đời nơi cùng lòng Chúa cha. Lạy Chúa Giêsu, sự sống là Ngài, sự sống tuôn trào nơi muôn tâm hồn.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.